Cháu tập thiền vô vi, cháu hay nói là khi ông tán nói pháp thì cả pháp tòa có hào quang và những người có mặt đều được ban hưởng ân điển. Chúng tôi người phàm mắc thịt chỉ thấy nhẹ nhàng thoải mái chứ không thấy chi khác. Xin ông tán xác nhận điều cháu nói.
Nhẹ nhàng thoải mái, nhìn ra trời ánh sáng nhẹ nhàng. Cho nên người ta lưu lại nó hào quang rồi họ làm cái hào quang bằng bóng điện, đèn điện, mấy người mới nhìn thấy. Vì cặp mắt của chúng ta là trượt, cái tâm chúng ta là thanh, cái tâm chúng ta nhận định nhẹ nhàng được là chúng ta mới hưởng được cái hào quang thanh nhẹ. Cho nên mọi người đều có hào quang, không phải ông Tám có hào quang, cái cây còn có hào quang, cái lá cây còn có hào quang, mà tại sao con người đi phủ nhận mình không có hào quang? Nếu quý vị không có hào quang, quý vị đâu có sự suy nghĩ tốt đẹp, quý vị đâu có cơ hội hướng thượng, quý vị đâu có cơ hội đi tìm cái thế giới bên kia để tiến hóa tới vô cùng. Thì mọi người chứng minh chúng ta đều có hào quang, nhưng mà đến nhiều thì nó sẽ có nhiều, mà hướng hạ nhiều thì nó tâm tối. Những người hướng hạ, quý vị vô nhà thương niên, quý vị thấy mặt này nó tốt tâm, nó nói về dục đồ này kia kia nào, kéo xuống, kéo cái điện năng của mình xuống. Còn vô đây nói về đạo giải thoát thăng hoa, trở về quê xưa chốn cũ, thanh nhẹ. Vô bốn của chúng ta là ánh sáng, chúng ta phải đem cái tâm pháp để trở về với ánh sáng, với ánh sáng. Cho nên bây giờ quý vị thấy mặt trời ban chiếu cho chúng ta lúc nào cũng đầy đủ, nhưng mà không có điện năng của mặt trời thì xác không sống được. Rồi nói đến cái hồn thì đâu không có thăng qua của chiều tộc của vũ trụ cao cả, làm sao chúng ta có sự sống? Cái hồn cũng có nuôi chết nó mới sống, thăng hoa như nó mới có sống. Rồi mới xác nhận cái xác của chúng ta là gì? Cặn bã của thăng hoa. Quý vị ăn cái gì? Ăn cơm từ mặt đất mọc lên là điện năng, thì cặn bã của thăng hoa. Chứ quý vị không có phải là mới đây đâu, đã có từ lâu rồi. Cho nên đừng nói là quý vị tu mấy ngàn năm, tôi làm gì tu mấy ngàn năm? Không có tu mấy ngàn năm, quý vị làm sao làm được con người? Quân bình mới làm được con người. Có đồ đầu mình tay chân chấn động của vũ trụ thế nào thì quý vị như thế này. Cái đầu óc con người quá siêu, quá tốt đẹp. Đầu óc con người có thể chế ra được con mỗi kỳ mỗi tháng. Và tôi năm nay 68 tuổi, tôi nhìn trong lúc tôi còn trẻ làm gì có những cái cơ hội như thế này, cơ video rồi lại chỉ thằng cái óc con người phát triển. Cho nên cái óc con người vô cùng. Cho nên chúng ta tu để khứ trực niềm thân và nuôi dưỡng cái phần thăng quan của khối óc, thì chúng ta mới thấy thiên đàng là đâu, địa ngục là đâu, rất rõ ràng. Hướng thượng nhẹ để làm trời, nặng là làm đất. Nếu mà hướng hạ chỉ là đất thì thôi, không có pháp biệt được.
Kính thưa ông ta, có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, cái thiện và cái ác chỉ cách nhau trong gang tấc, làm sao chúng ta có thể phân biệt được cái thiện và cái ác?
Thiện ác rất rõ ràng. Nãy giờ tôi phân tích về điện năng, mà quý vị hướng thiện hướng thượng thì cái điện năng của quý vị không có thể làm ác được. Đơn giản quý vị nghĩ về ông Phật, nghĩ về ông Trời, nghĩ về chư tiên, quý vị không làm ác được. Rồi quý vị nghĩ về những đề ăn thua thì làm lỡ ích kỷ của quý vị thì trở nên ác. Ăn cho thịt sướng, quý vị nhai cục thịt bò, nhai cho thịt ngon, nuốt cho thịt khỏe, nhưng mà quý vị không biết cục bò nó làm gì. Nó hy sinh, nó đưa xương đưa thịt, vì ăn một tô phở đầy đủ, nó có cái hạnh Bồ Tát, nó mới được dùng sống. Quý vị không biết, không biết thì quý vị nặng ác, cho nên ác. Cho nên nhiều người ăn thịt chừng nào nói một tiếng là lấy dao chém người ta, khi nó quán thông rồi nó không chém, vì nó có sự sống hiện tại ấm áp do đâu đấy, để nó được chung sống với con người, mà con người còn đang đương sống đây là làm điều ác, chuyện vô lý. Phải lấy từ bi là sức mạnh, tình thương và đạo đức. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được ngồi đây là nhờ tình thương và đạo đức của xứ Mỹ. chúng ta mới được ngồi. Không lý chúng ta đi làm chuyện giết người nữa, chúng ta phải điều xây dựng được tình thương và được đạo đức cái khi dân đó để nối tiếp và giúp nhân loại tương lai. Đó là đường lối của một con người biết được sự sống của chính mình. Ác là họ cũng có hiểu được sự sống của họ. Khi mà họ hiểu được sự sống của họ, họ quý mến tất cả, ngay cả lúa cỏ cỏ họ quý mến tất cả đều hữu dụng trên mặt đất, hỗ trợ cho con người ấm áp trong chương trình tiến hóa về phần hồn. Cho nên thiện ác rất rõ ràng. Người không thông suốt nói là ác, nếu mà thông suốt thì người đó là thiện, chứ không có gì hết. Cho nên có phương pháp tù thừa thiền cho cái luồng điển trong cơ tạng và có ác nó quân mình, thì chúng ta nhắm mắt chúng ta thấy được thiện ác và chúng ta quán thông để tránh những cái hậu quả ở tương lai. Cho nhiều người phải ăn cho cố, nó tôi bệnh phải ăn cho thiệt nhiều, ăn thiệt nhiều nó bệnh càng bệnh thêm. Cho ăn uống đầy đủ bệnh chừng càng bệnh thêm, cho uống thuốc đầy đủ càng bệnh thêm, sanh ra tập quán mà không tháo gỡ được.
Thưa ông Tám, câu hỏi thứ hai: khi chúng ta ngồi thiền phải cố gắng dứt được tham sân si và dục, khi chúng ta đè nén nó thì một lúc nào đó cái dục càng bộc phát dữ dội. Xin thầy cho con biết phải như thế nào để diệt được dục sân và si.
Tại sao dục, tại sao sân, tại sao si? Như các nghe nãy là đừng nên điện năng mà dồn cục đó thì nó dục. Rồi ăn cho nhiều thì nó chạy đâu? Cái phần sự vô trong ruột nó đi xuống, nó cung ứng càng ngày càng nhiều thì nó tẩy nó đi ra chứ có cái gì đâu. Cái đó là cái dục. Mà chúng ta tu rồi hưởng cái điện năng của vũ trụ, ngồi thiền trong cái giấc thiền chúng ta là ăn bữa ăn trắng, điện năng của vũ trụ càng ngày càng dồi dào, thấy ấm áp trong mình mà trong bụng nó không bị chèn ép. Cho nên người tu thiền không phải ăn nhiều, người tu thiền ăn nhiều là đi chập đường rồi, đi tạo dục mà thôi. Ăn vừa tối đừng có ăn, 6 giờ chiều là cái ruột nó nghỉ, phải cho nó nghỉ. Chúng ta phải hợp tác với chúng ta mới tiến được. Còn bất hợp tác thì nó đi ngược, nó tham ngược. Dục rồi đi đâu? Quý vị cũng đã có vợ có con, hỏi dục rồi đi đâu? Dục rồi đạt cái gì? Kết quả là gì? Cho nên hết đường nói là nghiệp. Để con thấy đúng con sung sướng 5 giây, khổ mấy chục năm, thì quý vị cũng thấy rồi. Mà do đâu nó tạo cái dục? Do ăn uống, là điện năng nó dồn cục, nó phải giải thoát cái phần của nó. Cho nên chúng ta thấy rõ cái sân si của trong đó mà ra, không nên cho nó dồn cục, mà tu thiền là giải thoát, khứ trực lưu thanh, thì nó mới giác được cái phần đó, mới làm đúng, hành đúng, khứ trực lưu thanh mới giải tỏa được. Chứ còn miệng niệm từ bi, đọc kinh từ bi, nhưng mà chính trong cơ tạng của chúng ta dục mà không biết cách chữa trị cho nó tiến hóa, không có đề gia được. Tu thắng phải đề gia, phải sửa cho nó ổn định. Chỉ có là giải tỏa những cái sân si nó ra, cứ trực luân thanh nó giải tỏa, cái bình thiên hạ là đối xử với người ta. Nhưng mà lúc đó nó mới có nghìn năm qua giữa con người và con người. Cho nhiều người cái miệng nói tu nhưng mà tâm cũng nghĩ ác, vừa đọc nó mấy câu rồi bây giờ nó suy nghĩ diễn tả trong óc, diễn tả những chuyện hại người. Nó không nói nhưng mà nó diễn tả chuyện hại người bằng cách này hay là bằng cách kia, mà nó cũng xin là nó tu vào mặt đất này, tội nghiệp. Cho nên tôi giảng rất ngắn gọn là điện năng cơ tạng của quý vị, mà quý vị hiểu được điện năng thì quý vị sống dồi dào, ăn ít mà sống dồi dào, quân bình rất dễ đạt. Tu thiền tu khứ trực lưu thanh thì cái óc nó mới mở, nó càng ngày càng minh mẫn, thông minh lên, sáng suốt, nhị nhục tối đa. Nhị nhục nổi cái chuyện ăn không được, các bạn còn nhị nhục không được mà làm sao tu? Nhịn ăn một bữa là đã làm rồi, đó tu cái gì? Mình phải hiểu, hiểu cái cơ tạng, phân sự của cơ tạng mà chúng ta cung cấp cái cơ tạng đầy đủ, vừa đủ là đủ rồi, không có thanh lọc qua, làm qua là chèn ép mình thì tự nhiên nó phải để ra những cái bệnh khác, cái tật xấu do đó mà ra.
Kính thưa ông Tám, câu hỏi thứ ba, mục đích của người ngồi thiền là tìm được cái chân tâm của ta, mà trong khi ngồi thiền thì gặp nhiều hình ảnh, vậy có phải là cái trí tưởng tượng mà ra không? Mà tìm tâm tìm như thế nào, ở đâu?
Cho nên con người mà ngồi mong lung là vì bị tứ quan mắt mũi tai miệng nó thâu thập từ nhiều năm rồi. Rồi bây giờ ngồi thiền theo cái phương pháp lần này thì nó sẽ ra, nó ra rất nhiều. Cũng như trong nhà có rác mà quét càng ngày càng quét, càng ra nhiều. Đó, để chi? Để chúng ta thấy cái tánh hư tật xấu của chính mình. Mà thật tâm, ăn năn một phần mới tiêu qua được. Cho nên thấy mong lương hình ảnh là chúng ta đã thu thập nhiều kiếp rồi, bây giờ nó mới chạy ra, để cho nó đi ra. Mà cứ giữ cái phương pháp sơ hồn, pháp luân thiền niệm định định này là nó phải ra. Tự nhiên nó ra hết rồi, nó mới thấy chân tâm là điển tâm ngay trung tâm bộ đạo. Nhắm mắt thấy khỏe, đó là điển tâm. Khi mà khi các bạn có điển tâm rồi thì dễ tha thứ. Giận ai mình nhắm mắt chẳng hết giận, thôi bỏ qua. Vì cái chánh của mình là tiến hóa đi lên, cái tranh chấp là nó kéo mình xuống. Thử cái công chuyện ngay trong gia đình sơ sơ thôi, các bạn đi ra tòa thưa thì công chuyện nó kéo dài, thấy rõ ràng. Mà nếu cái điện năng của chúng ta mà đi lên, mãi mãi cứ đi lên hoài không có bị kéo, mà chúng ta đem điện năng xuống đi tranh chấp như người ta là nó kéo ra, nó bày vẽ đủ chuyện để hơn thua. Đó, một chiều đi lên một chiều đi xuống rất là rõ.
Tiếp theo chúng tôi có hai câu hỏi của một vị thính giả người ngoại quốc có mặt ở đây. Tôi xin đọc cái câu hỏi, hai câu hỏi đó, và nhờ ông Tư Sơn để dịch lại câu trả lời khi thầy trả lời cho. Câu thứ nhất, if we have a free will, how does God know what we will be doing in the next moment? Và câu thứ hai là, can God make a storm so big that even God cannot lift the storm? Nghĩa là câu thứ nhất, anh ta muốn hỏi rằng, xin ông Tám trả lời cho là, nếu con người ta có sự tự do, thì làm sao mà Thượng Đế có thể biết được người đó sẽ làm gì trong tương lai? Là câu thứ nhất. Và câu thứ hai, nếu...
Bởi vì biết được tự do tín ngưỡng, Thượng Đế sanh mình ra, trời sanh mình ra, thì Thượng Đế đã sắp đặt cái đường đi nước bước trong cơ tạng. Thượng Đế biết mình tương lai sẽ về đâu, tại sao phải giam người này trong cái tánh sân si buồn tối, tại sao người kia mới được trong cái chỗ minh triết tốt đẹp. Tùy theo cái chuyện tiền kiếp của họ làm, và họ đã nhập cuộc trong cái xác bây giờ là cái khám hiện tại để tiến hóa, thì ông trời phải biết mình tương lai như vậy đó.
Thưa ông Tám, câu thứ hai, anh ta hỏi rằng, nếu Thượng Đế là toàn năng, thì Thượng Đế có thể hóa phép một cái tảng đá thành thật lớn để đến nổi, Thượng Đế cũng không có thể nhấc tảng đá ở đây được không?
Cho nên Thượng Đế làm được hết tất cả mọi việc, nhưng mà qua khói óc con người. Thượng Đế chỉ cung cấp cái điện năng cho con người mà thôi. Nhưng cái chỗ căn phòng chúng ta đang ngồi đây, trước kia nó cũng là một bãi cát hay là một cục đá gì mà Thượng Đế cũng dân cũng dẹp nó qua một bên mà làm thành một căn nhà chúng ta ngồi đây. Cho nên muốn biết Thượng Đế thì bất cứ khía cạnh nào cũng thể hiện được điện quang thanh quang của Ngài và đang làm việc với chúng ta, đang sống với chúng ta. Xác chúng ta là luật trời, cho cái lý chúng ta là luật đời, luật trời có trước luật đời. Thì ông trời đã làm được nhiều việc. Nhiều người nói Thượng Đế mà không hiểu Thượng Đế là ai. Sự chịu đựng vô cùng, trong sanh có tử và trong tử có sanh, người ta đâu có biết. Đặt cái luật rất rõ ràng, trong sanh có tử, thì cái cọng rau hay miếng thịt quý vị đang ăn là quý vị sống sao? Rồi nó chết. Mà chết vô trong bụng quý vị là điện năng nó lên khối óc quý vị là nó sống. Trong tử có sống, chết rồi là sống, trong sống có chết. Cho nên nó chạy vòng tròn như vậy để chúng ta có cầu thức tâm. Cho nên cái máy tinh vi của trời, ông trời sắp đặt, không có một máy may nào sai đặt. Chính ta là một người sai đặt mà thôi. Cho còn cái điện năng của ông trời sắp đặt đầy đủ hết thảy, không có cái chỗ nào mà sai đặt hết thảy. Cho nên cho con người có quyền nói, quyền nhìn, quyền ngửi, quyền nghe, đủ quyền cho mình. Nhưng mà trong cái chỗ giới hạn. Chứ bây giờ bạn có nói giỏi thì giỏi, hay thì hay, cũng trong cái giới hạn, trong tiềm thức của bạn mà thôi. Muốn hơn lên chút nữa không được. Còn Thượng Đế là gì? Tại thanh tịnh, nhìn nhiệt tối đa, thấy Ngài không làm gì hết mà làm, không làm mà làm, cái đó mới hay. Mà làm mà không làm, cái đó mới hay, mới thấy rõ Thượng Đế.
Kính thưa ông Tám, niệm Phật nhân danh Cha và niệm Nam Mô A Di Đà Phật có cùng nhận được những sự màu nhiệm ngang nhau không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chấn động của ngũ tạng, có chính mình cho được. Còn niệm danh Cha tôi không biết. Niệm danh Cha là trong cái mê tín tưởng phiền ông trời là mình được phước, phiền ông trời là mình mang quả. Cho nhiều người kêu trời kêu Chúa rồi mang quả. Mình niệm làm sao mình thấy cái chấn động nó chuyển chạy trong cơ tạng của mình. Nam Mô A Di Đà Phật như tôi đã chứng minh qua cũng bằng Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn đã thiền, đã niệm, đã thấy chấn động trong cơ tạng mình nó thay đổi, tâm thức thay đổi. Nhiều bậc thầy nói này thay đổi hoàn toàn. Tất cả một số thì chúng ta cũng biết được cái chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy cái ẩn sâu của người đi trước để truyền lại cho người kế tiếp. Chấn động rất điều hòa, cỡ mở, không phải niệm Phật là nịnh ông Phật, rất là sai rồi. Cho nên nhiều người cũng nói tôi tu đạo Phật mà không làm những điều ông Phật làm. Ông Phật đã nhắn nhủ cho chúng sanh để tìm lại chấn động sẵn có của chính họ, để tiến qua lên trên chỗ mà họ sở cầu.
Thưa ông Tám, con muốn thiền nhưng mà thường nghe đồn thiền để bị tẩu hỏa nhập ma, có phải vậy không? Và tẩu hỏa nhập ma là gì?
Cho nên người ta tẩu hỏa nhập ma là thiền. Nhiều người thiền có cái tâm thức khác. Thiền chúng ta phải đọc sách, phải nghe băng để hiểu. Tôi thiền để giải thoát, tôi thiền để làm cho điểm năng tôi nó nhẹ, càng ngày càng dồi dào. Tôi thiền để thông minh hơn hồi xưa, tôi thiền phải ngoan hơn hồi xưa, tôi thiền phải nhịn nhục hơn hồi xưa. Nhưng mà nhiều người nói ta đã thực thiền đi lấy cô gái kia là cái điểm nó dột xuống dưới, nó càng ngày càng dột. Đó, nhiều người thiền phải đọc sách, phải nghe rất rõ ràng những lời giảng và cái mục đích chúng ta tiến hóa là cái gì để thoát được cái cảnh ngục tù ở thế gian, thì chúng ta không có nuôi dưỡng sự ô uế. Nhiều người không có biết, nếu tôi thiền để tôi đắc đạo, tôi xuất hồn, tôi vô nhà băng lấy tiền xài hơn là đi làm, học cái tánh phù lì lười biếng, làm sao? Cái đó là tẩu hỏa nhập ma chứ còn gì nữa. Còn người thiền có hiểu rõ cái đường lối của mình, cứ trực lưu thanh để giải thoát. Chứ không có thiền mà lấy cái thiền lợi dụng cái đạo tạo cái đạo là tẩu hỏa nhập ma, là những người đó đáng học bài học đó hơn. Cho nên họ không có thật tâm, họ không thật tâm tu hành, tu thiền. Họ nói có thật nói vượt được đạo là họ không có thật tâm, thì chỉ có đòi ăn thôi chứ không có tu. Ăn không nói chứ tu. Tới giờ thiền cũng nói chuyện ăn, thức dậy cũng nói chuyện ăn, đi làm rồi chặt cũng nói chuyện ăn. Ăn nhiều hơn thiền. Còn có thật tâm giải thoát cho chính mình thì mới vượt được đạo. Còn không có thực tâm giải thoát, không có bao giờ vượt được đạo. Cho những người nói có thực mới vượt được đạo là người đó cuối cùng phải sinh bệnh. Đó là tẩu hỏa nhập ma, ăn nhiều quá sinh bệnh.
Dạ thưa ông Tám, xin ông vui lòng cho biết lấy vợ hay chồng của người ta có bị tội không?
Cái chuyện chúng ta sống với cộng đồng hiện tại phải có cái luật. Cái luật của xã hội nó thế nào, chúng ta tuân theo luật thì trật tự nó sẽ tốt. Còn nhiều người đi vô rạp hát mà kẻ lân trước, người đi sau bực mình làm lộn xộn trong cái cuộc vui thì không nên. Thì mình đi lấy vợ người ta là làm lộn xộn cuộc vui rồi. Vợ người ta quý lắm, người ta mới lấy được con vợ, rồi mình đi lấy vợ người ta sao được? Cái đó là sai rồi, cái đó khỏi hỏi cũng biết thì không có luật, cái đó là không có đúng luật. Cho nên không nên làm điều cho người khác buồn vì mình.
Thưa thầy, con được dịp may biết và thực hành được 6 tháng với các ấn chứng được xem là tiến bộ nhanh, nhưng đến giai đoạn này thì trì chậm lại hay quên nên không tiếp tục hơn 2 năm nay vì lo ngại ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời. Có phải là do cơ duyên tập luyện chưa đến lúc hay vì lý do gì?
Vì lý do không có tìm hiểu trước khi muốn làm một việc cho mình. Như tôi nói, tôi nghe băng giật kỹ, phải nghiên cứu và thực hiện trước khi mình thực hành. Khó bằng cách nào, ít nhất cái điện năng tôi cũng được nhẹ, tâm thức tôi được nhẹ. Cho nên không hiểu, nghe người ta tu, mình cũng nhảy vô tu, mong được làm tiên làm Phật. Nhưng mà tới đó làm được, tôi chán. Dễ chán là tại mình không nghiên cứu kỹ. Nghiên cứu kỹ quyết định một lần là có thể giải thoát. Cho nên Đức Phật cũng nói cung vô sở tụ di sanh khi tâm. Khi mà mình nói một hướng cái gì với đạo Phật, mình phải giữ đường đó để mình đi, thì không nên hứa rồi bỏ. Đó là tự phản với mình mà thôi. Cho nên không nên tu 5-6 tháng là tại vì ý thức không rõ, hàng ngày không chịu đánh sách vở cái điều chuyện luân hồi, không biết là phần hồn. Thức tu để giải thoát chứ thức tu để làm gì? Thức tu để thanh nhẹ hơn, giải thoát hơn. Rồi thức tu để thức tìm cái đường tránh giác thay vì ô trượt tranh chấp. Phải có đường lối rõ ràng trước khi tôi đi tu. Cho nên pháp lý vô vi không có rủ người ta vô tu rồi bỏ, nhưng mà chỉ người ta ý thức rồi người ta mới nắm đó là chìa khóa trong một cuộc đời của họ. Nhất nghệ tinh nhất thông minh, họ chỉ làm bao nhiêu đó là suốt cuộc đời họ sẽ được vinh quang.
Thầy, câu thứ hai của cùng một người đó là có những người khi soi hồn lấy tay đè mạnh quá vào màng tan và bể mạch máu, đầu sinh ảo giác, có phải là do soi hồn mà bị điên không?
Không có vụ soi hồn cái bể mạch máu, cái ngón tay làm cho chặn được mạch máu bể, cái óc nó cũng không, cái đầu nó cũng không. Chỉ có ăn bậy, máu cao mà không có biết trị, rồi càng ngày càng ăn dầu mỡ nhiều mà nó bể con máu, chứ có gì đâu. Không có bao giờ mà soi hồn bể con máu mà không có nên bịt mạnh. Người ta chỉ làm sao mình làm vậy để vừa nhẹ nhẹ thôi, thì cái điện năng nó chuyển qua dồi dào, nó gây cho hai sức điểm tim, một giao điểm ở trung tim, con mắt nó sáng. Thì cái phương pháp của quý vị cái gì cũng nhẹ nhàng chứ không phải đánh gõ. Như quý vị kể như đánh gõ là tập lớp, chỉ tập thể thao thôi chứ không có tu. Tu là phải nhẹ nhàng, phải nhàn hạ.
Kính thưa ông Tám, tại sao một người hướng dẫn tinh thần như ông Tám đi chơi casino và còn làm ngơ để cho một số bạn đạo vô vi vào casino vui chơi xả láng? Xin ông Tám vui lòng giải thích cho biết câu kinh Phật Bồ Tát Tùng Địa Chi Xuất kia là sao?
Cho nên phải hỏi rằng tại sao chánh thủ Huệ Kỳ mở casino? Chánh thủ Huệ Kỳ có điên chưa? Chánh thủ Huệ Kỳ muốn giúp con người vui để học và để tiến hóa. Tại sao ông Tám phải đi casino? Ông Tám ở nhà thì một ngày tới tối người ta cứ nói chuyện hoài, tức tim cũng đau luôn. Rồi ông Tám ngồi ở casino chơi 1-2 tiếng rồi tim không có đau, nó khỏe mạnh. Nhưng mà mình học được cái tổ chức thì ta rất hay, và ta rất đoàn kết, ta làm việc rất hay. Tại xứ mình có một casino mà sụp đến nỗi xuống mà của người ta cả trăm năm người ta làm được. Tại sao cái hay của người ta mình phải học, cái thanh tịnh sáng suốt của họ mình phải học, mà mình vô đó là mình thấy là mình tham. Tại sao mình thấy mình tham? Tại mình muốn có tiền nhiều đánh chập chùa hết thực tâm. Cho nên tất cả những chuyện buôn bán làm ăn ở xã hội này cũng là tham đó. Quý vị đừng, tôi làm ăn tôi có 7-8 cái tiệm, có 100 chiếc xe hơn, nhưng mà rốt cuộc quý vị chỉ có khổ mà thôi. Cái thằng cờ bạc nó cũng vậy đó. Cho nên trường đời là vậy. Cho nên ông Tám ông đi vô casino là ông đi nghỉ khỏe thôi, chứ những người mà bắt chước tiếp theo đó là đem tiền vô cúng thôi, cho nói nó đâu có phát triển được. Ông Tám tại sao ông Tám đi casino? Ông Tám không có tiền, nó muốn ăn ăn không được, mà ông Tám cũng không có răng, mà muốn tự tử cắn không được. Cho nên có nhiều cái lợi khí người ta mới đi. Còn mình không có lợi khí gì, mình xách tiền vô đương cho người ta, ta đập lên nhà rồi mới gì ấy, mới thiếu nợ. Ông Tám đi casino nó thiếu nợ ai đâu. Phải hiểu một cái gì phải xét rõ ràng. Cho nên Tám đi casino để cho một số bạn nào chắc có thể được mấy người. Con người tu được phán mê pháp đó, nhưng mà cũng vì ông Tám đi theo ông Tám, được tôn ông Tám lãnh đạo trật, ông Tám là người tu. Mà giờ mỗi ông này ông vô đó ông có bị không? Ông tu cái pháp này có lợi ích không? Sự thật tu cái pháp này rất có lợi ích. Đi vô trong cái chỗ chìm tàu mà nó không chìm, nó cứ nổi hoài, thì chỗ đó mình phải học là cái pháp này nó hay. Mình xét là xét cái pháp này, chứ đâu xét ông Tám để làm gì. Rồi trong cái áp diễn tả nói bậy, nói ông Tám thì dẫn người ta đi chỗ này chỗ nọ, đâu có dẫn ai đâu. Nó đi theo, nó muốn làm gì, cái máu nó là máu cờ bạc, nó phải đi chứ. Làm sao mà ông Tám dẫn nó được? Còn người không có đánh bài là ông Tám vừa nói là rủ mình đi casino rồi nó chửi ngay trong mặt á. Nó đâu có chịu. Cái máu cờ bạc hay là cái máu không cờ bạc. Nhưng mà ở vị trí ông Tám thì ông Tám đi để chi? Để thấy cái bạn đạo thức tâm hay không? Những người mê chấp ở chỗ nào? Nó chấp nó là ông Tám đi casino thôi, tôi bỏ đạo tôi không tu. Nó vì ông Tám mà nó bỏ nó. Thấy không? Thì thấy nó xin nó tu mình ngu quá. Phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên phải sáng suốt lên. Tôi muốn tất cả mọi người sáng suốt, nhìn ông Tám, rồi làm sao hành như ông Tám để phát triển lên, không có bị lệ thuộc. Còn ông Tám đi casino, ông có giảng bậy không? Người ta đi casino, người ta thua rồi, người ta về, người ta giảng tầm bậy tầm bạ, mà không có biết đường lối gì, nó tiêu tùng luôn. Ông Tám có bị không? Cho nên ông Tám đã nhờ cái pháp này, đem cái pháp này bất cứ chỗ nào, trường tới thăm, ông Tám cũng giải tỏa được. Thì mới thấy sức mạnh của cái pháp này đã giúp con người tiêu qua rõ rệt, không bị lệ thuộc. Cho nên quý vị cứ xem và hành cái pháp. Tôi muốn quý vị biết cái khả năng của cái pháp này, chứ không phải lấy ủ ờ nói nịnh ông Phật rồi đưa vô đó thử cái nhào cá. Ông Pháp Trâm có bị cái đó hả? À, tu trên thiền giỏi đi vô thử cái nhào cá liền, ông Tâm có bị. Cho nên phải nghiên cứu cái pháp này mà để hành, chứ không phải là khuyến khích người ta đi cờ bạc. Hành rồi thấy cái sự ổn định của mình ở đâu, nhờ cái pháp này để mình tiến qua. Chứ phá mê phá chấp rõ ràng bất cứ ở chỗ nào. Cho nên những người mà đi cải tạo, họ tu vì cái pháp này, họ đâu có sợ. Ở trong trại cải tạo cũng đóng lo hơn casino nữa, ăn nói tục tiểu khổ cực đủ chuyện, nói bậy nói bạ, xuyên tạc đủ chuyện, nhưng người ta vẫn ổn định khi người ta nắm được cái pháp này ta đi xa. Cho nên cái pháp này đây được cuộc thế nó thay đổi nhiều chuyện, con người phản trách với nhau đủ chuyện hết rồi. Nếu mà chúng ta không thử, làm sao chúng ta quyết định được cái pháp này là tốt? Nếu tôi không thử về nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, làm sao tôi dám phổ biến như Nam Mô A Di Đà Phật? Từ trước những cái dòng linh tội phạm nặng đầy trời mà tôi chỉ cho họ được khỏe mạnh tốt, cái đó mình từ mới phổ quá cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, để cho con người đứng vững và tu cái phương pháp này quý vị có phước mình nắm được cái pháp này suốt cả cuộc đời, quý vị sẽ quang vinh và tốt đẹp. Không nên hướng ngoại chấp chuyện này chấp chuyện nọ và bỏ đạo. Cho nên đạo trong chùa cũng vậy, cũng tin trong chùa như là của Phật nói rất đúng. Nhưng mà nhiều người cứ dầu ông sư, ông sư vậy, tôi bỏ tôi không lên chùa nữa, cái đó sai. Tôi đi chùa là tôi nghe cái chân lý của Đức Phật, tôi nắm cái chân lý là tôi tu. Chứ đừng có nghĩ con người, nghĩ con người vô ích, con người nó chỉ đơn vị mà thôi. Còn cái tu là cái đường lối phát triển của tâm linh. Cho nên chúng ta nghe những lời chân lý để tu và xây dựng cái dũng chí chúng ta rút để khi cơ thay đổi lọt, chúng ta lọt ở trong góc nào cũng phát triển được, không có bị kẹt và chìm luôn. Thì bữa nay được những câu hỏi rất quý, rất cảm ơn những câu này. Câu này để đánh thức những người tu mà còn mê muội trong chuyện tu và không có chịu phá này phá đó, đốn địa vị lên rồi rốt cuộc là bị nạn ở địa ngục rất nhiều, không có phát triển được.
Xin ông Tám vui lòng giải thích cho biết câu kinh Phật Bồ Tát từng địa chi xuất nghĩa là sao?
Cái gì?
Bồ Tát từng địa chi xuất.
À, đó, từng địa chi xuất.
Xuất.
Từng địa chi xuất là theo cái địa thế mà phát triển. Từng địa mà, từng là theo cái địa thế mà phát triển. Cho nên Phật Pháp là chỗ nào cũng có, chứ không phải là Phật Pháp ở trong chùa cũng có, chỗ nào cũng có Phật Pháp. Tùng địa chi pháp là ở, chi xuất là ở chỗ nào cũng phát triển được. 3000 thế giới mà chỗ nào thì không có Phật Pháp, phải không? Cho nên nhiều người đọc chữ Nho mà không hiểu chữ Nho. Tùng địa chi xuất không hiểu, không hiểu được cái nguyên lý quần Phật ở đâu người ta cũng được Phật. Nhà điếm nó cũng mua thì mọi năm nó để mà, thấy không? Thì ở đâu nó cũng có một Phật. Chứ không nên cái câu đó là tùng địa chi xuất là phá mê phá chấp. Không phải là tôi phải ở chùa mới tu được, không phải là tôi phải ở trên núi mới tu được. Ở chỗ nào tôi cũng tu được tùng địa chi xuất.
Kính thưa ông Tám, người ta bảo vào đánh bạc trong casino phải có 100 cách gian lận mới thắng, còn có 99 cách vẫn thua. Vậy xin ông Tám cho biết ông Tám đã thắng lần nào chưa?
Quý vị nào mà có 100 cách gian lận á thì mời quý vị đi casino với đi security nó nắm đầu không? Đừng có nói gian lận, phải thuận thiên giả cầu nghịch thiên giả dân, phải chiều cho nó mới phát triển mới có ăn. Không phải tôi dạy cờ bạc đâu. Quý vị tu rồi quý vị nó tức quá trời ơi, cái dáng này nó, tôi biết nó xỉu mà tôi đi quá ta, nó ra xỉu tôi theo xỉu tôi trúng rồi, phải tức không? Đó, cho nên thuận thiên giả cầu nghịch thiên giả dân, vô cho nó học rất nhiều nguyên lý mà không hiểu. Nhiều người không hiểu cái bãi trường thi ở ngay chỗ đó, nó thử tâm thua thiệt có đau không, có giận có hờn có buồn có tự tử có cắn lưỡi không, cái đó là cái chỗ để thử tâm người thế gian. Trên chỗ đó cũng là chỗ tu á, nếu mà biết được là tu được, không có cái gì trong nháy mắt là mình thấy mình sai lầm rồi, ăn mặn hối cải liền. Cho nên nhiều người không biết rồi đắm chìm nữa đó, rồi về đi ăn cướp ăn trộm lấy cái đồng tiền thì trả thù rốt thì cũng chìm luôn.
Thưa ông Tám, có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, khi ngồi thiền định nên thả lỏng bộ đầu, tức là không lý gì cả, hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi quên đi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi quên. Mà trong này nếu nó động loạn nhiều hơn, mình phải lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để giải tỏa. Cứ niệm, tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình mới am hiểu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì nó mới yên được. Thì cái lúc mà thả lỏng bộ đầu là nó đã mê rồi, người ta thường người ta không có vô niệm Phật, người ta chỉ nhắm mắt là thấy nó yên ổn hết rồi. Cái đó là người ta đã niệm nhiều năm để giải tỏa được sự ô trược có nhiều kiếp rồi, ta nhắm mắt và thấy nó nhẹ. Con người hiện tại ở đây không phải là một kiếp mà đã nhiều kiếp luôn rồi, người ta thấy dạng không phải một kiếp rồi.
Câu hỏi thứ hai, Khi ngồi niệm Phật trên đỉnh đầu thì luồng điện lên thẳng. Vậy khi nằm và niệm Phật thì luồng điện sẽ đi như thế nào?
Nằm luồng điện nó xuất ra, nó đi ngang, đi chiều ngang, thì trong đó nó sự thường thấy những hình ảnh là như ngũ hành, những các cô, các cậu rồi lại kia cái nọ, ông thổ địa rồi vậy đó, thấy ma quỷ cũng có thể được nằm như vậy. Cho nên người tu thiền mà siêng năng, người ta ngủ ngồi để xuất phát đi lên, càng ngày nó càng nhẹ thế, mà không có ăn nhiều thì ăn ít, nếu ăn nhiều thì nó sẽ tạo tâm sầu.
Xin ông Tám cho biết, ông nói người tu không thấy có chiến tranh, vậy cuộc chiến đang xảy ra hiện tại bên Iraq là như thế nào?
Cuộc chiến của người tu thì không thấy chiến tranh, người tu là nghĩ về giải thoát, đâu có sự chiến tranh. À, còn cuộc chiến Iraq là quyền lợi, luật lệ, bởi vì Iraq có tham gia Liên Hiệp Quốc, nhưng mà phạm luật xâm chiếm nước của người ta thì thực thi cái luật của Liên Hiệp Quốc thôi, chứ chưa có chiến tranh. Chiến tranh là nó phải thù với nhau, giết đời đời kiếp kiếp, cho nên là chiến tranh. Còn đây là thực thi luật của Liên Hiệp Quốc, mới cái giai đoạn đầu thực thi cái luật của Liên Hiệp Quốc, chưa phân ra chiến tranh được. Nếu chiến tranh thì dân tộc này đánh với dân tộc kia mới là chiến tranh. Thì cái ông phạm luật mà ở Iraq, nếu mà ông thích tâm thì Liên Hiệp Quốc rất dễ dàng chết, mà ông không thích tâm thì Liên Hiệp Quốc cứ tiếp tục thi hành cái luật đó. Nhưng mà Liên Hiệp Quốc không có thực hành thi hành cái luật đó thì tương lai Liên Hiệp Quốc phải dẹp sạch, ai tin được nữa, không ai tin tưởng nữa. Mà Liên Hiệp Quốc mà làm được việc này thì tất cả thế giới phải nghe lại. Cái đó là thực thi luật pháp của Liên Hiệp Quốc cả thế giới, không phải là riêng người Mỹ.
Kính bạch thầy, hỏi sự sáu tự Di Đà, sự sáu tự Di Đà trong cơ thể chuyển hóa ra sao? Xin ông Tám.
Bởi vì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, khi mà co lưỡi răng về răng niệm á, thì nước miếng nó chuyển chạy, có nước miếng ở trong miệng thì chứng minh chấn động trong cơ tạng, máu huyết nó đang chuyển chạy, nó đang hoạt động từ khối thần kinh một. Cho nên những người bị thần kinh mà chịu niệm Nam Mô Di Đà Phật 2 năm sẽ dứt khoát không còn tái phạm, không có bị trở lâu lại, và vấn đề ăn uống phải cẩn thận thì sẽ không có bị bệnh thần kinh. Nó chuyển chạy có bằng chứng khoa học rõ ràng, co lưỡi răng kề răng là niệm tự nhiên nước miếng nó dồi dào, đó là chứng minh nước chạy là máu chạy, điện chạy, thủy điện tương giao.
Thưa ông Tám, người này có 3 câu hỏi. Câu thứ nhất, khi ngồi thiền
trên trung tâm, nó hỏi là không.
Khi ngồi thiền thì trung tâm chân mày phát ra ánh sáng màu vàng, cái đó có phải là linh hồn của mình không?
Cái ánh sáng màu vàng là trong cái điện năng trong cơ tạng thôi, trên nó là thuộc về Mô Ni Châu, nó phải đầy đủ màu sắc rồi nó hội tới sáng. Cái ánh sáng nó chạy ra tới đâu, hiểu tới đó mới là cái phần hồn của mình. Cái này là một góc, một phần thôi. Cho nên một phần hồn của mình nó nhiều màu sắc, tụ hợp thành hình. Cho nên thể xác của chúng ta nhiều điện năng mới thành một thể xác. Cho nên quý vị bây giờ ăn uống hàng ngày thu thập biết bao nhiêu đồ ăn đó, sớm mơ, chiều, tối, biết bao nhiêu điện năng, đủ màu sắc trong cơ tạng, xanh, đỏ, tím, vàng, đủ hết. Đó một góc mà thôi.
Thưa thầy, trong câu thầy vừa mới trả lời thì trong đó nó là một phần trong cái câu hỏi của cái vị này. Mô Ni Châu khác với linh hồn như thế nào?
Mô Ni Châu là thánh thai, nó xuất phát đi lên. Quý vị xuống thế gian là cái phần điển ô trực, có chỉ có một giọt máu, từng giọt giáo máu đào mà nó thành hình thành cơ tạng, uống chút sữa nó thành hình như bây giờ là con người ở trên mặt đó. Rồi đi về trời thì chỉ lấy điện năng mới về trời, nhẹ thiên nhẹ mới về trời được. Thì cái điện năng phát ra đó, nó tụ hợp nó thành Mô Ni Châu. Cái Mô Ni Châu nó xuất ra, nó hút hết tất cả, cũng như quý vị bây giờ
có cái thể xác đi từ nhà xuống đây thì quý vị học được bao nhiêu công chuyện, dồn cái xe hơi, dồn cái núi, dồn cái này, dồn cái cảnh, dồn cái cây này kia, cái nào là nó hút hết tất cả những cái tình cảnh trước mắt. Thì cái monitor xuống đi về đầu cái xuất phát ra, khi mình thấy monitor rồi thì tự nhiên nó đi tới là nó được học đạo, được thu thập tất cả những tài liệu, trong một thời gian nữa thì nó thành hình trở lại trẻ đẹp hơn cái xác và đi đứng trước khi dễ dàng. Lúc đó mình lên đứng trên cảnh trời, mình nhìn xuống thế gian, mình hiểu hết ở trên đó rồi, đi đứng dễ dàng. Cũng như quý vị tới thì sư Huệ Kiệt cũng vậy, đi được ít lần thì qua chỗ này, qua chỗ kia, qua chỗ nọ, giấy tờ này bây giờ biết lấy bằng cấp rồi lái xe đi cùng hết được. Cũng vậy, đó là một thứ, nguyên lý một thứ. Có thế gian phải mang sát phạt lên trên kia thì phải từ Mô Ni Châu mới tạo thành thánh thai, rồi mới tạo thành cái hồn, nó cái chủ hồn trở về nguồn cội.
Thưa ông Tám, câu thứ ba là khi khởi chúng mình thấy cái thần của mình bị đẩy mạnh ra, như vậy là thế nào?
Thấy cái gì?
Cái thần.
Cái thần đẩy mạnh.
Dạ.
Thì làm sao đẩy mạnh được? Cái đó là bị trượt rồi, trượt thì mới cảm thấy nó đẩy mạnh, còn không là nó ai ngay trong cái sinh sống. Vì cái thần nó có yếu, có trượt thì cái đó nó mới thấy đầy mạnh. Còn nếu nó đúng là nó chỉ sinh sống khi làm pháp luân thường chuyển, nghe Phật phải sinh sống, đó là nó sẽ mở cái đắp mặt lên được học. Còn cái thần đó là nó đẩy cái trượt ra để ngày mai đại tiện, tiểu tiện nó sẽ đi luôn.
Kính thưa Thầy, có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, tu bằng ý chí là sao?
Tu bằng ý chí là chủ của thể xác. Chủ của thể xác, quý vị thấy con chim hải âu nó ở bờ bên này, cái ý nó cũng bay bên kia, thì cái xác nó để cái xác của ông, cái ý dẫn cái xác, trong cái xác dẫn cái ý. Cái ý dẫn cái xác, quý vị muốn đến đây, cái ý quý vị đi đến nghe ông Tám nói chuyện, thì quý vị đã lái xe ùn ùn ào ào tới đây ngồi, chút nữa quý vị nên thôi đi về. Nói đi về cả hai chữ là cái ý muốn về, cái ý là chủ. Cho nên những người tu vô vi là tu trí và ý, chẳng phải tu cái xác. Cho nên mấy người tu vô vi đừng có hiểu tu cái xác là không có về trời được. Tu bằng trí và ý mới về trời. Cho nên niệm A Nam Mô A Di Đà Phật để xây dựng cái ý và cái ý phát triển. Cho nên nó ở cái lãnh vực khác. Cho nên chúng ta thường thường nói là ở điển giới sự giao cảm nó khác, mở mắt cũng đi được mà nhắm mắt cũng đi được.
Câu hỏi thứ hai, làm thế nào để trở về với phần hồn?
Phần hồn là nếu mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết rồi mới thấy chúng ta không còn ở trong cái cơ thể nữa, ngay trung tâm bộ đầu, ngay khi mà xuất ra thì ngay chân tâm chân này nó trì nặng, đó nó xuất ra. Rồi quen rồi mới thấy rõ cái phần hồn của chúng ta.
Thưa ông Tám, pháp tu vô vi cơ bản là phép sụp hồn. Ông cư độ thần hậu tu hành 10 năm thì đắc đạo, còn ông Tám tu thiền một vài năm thì cũng sụp hồn, đạt được lục thông, và ông Tám truyền đạo đến nay đã hơn 30 năm. Kính xin ông Tám cho biết có bao nhiêu bạn đạo tu vô vi đã thành đạt sụp hồn từ ý và có khả năng làm việc trong ba cõi.
Thì cũng có rất nhiều người, có những người đó họ đạt được, họ không có chịu ra, họ nó bắt chước nhiều từ, họ không muốn ra nữa. Bây giờ ra giảng đạo là người đi được là bị người khác lợi dụng và bày xéo. Có nhiều người ta muốn an thân mà ta không có đi, chính ở Việt Nam cũng có, nhưng người ta muốn đi, tôi cũng khuyên người ta đi giải thích cho mọi người, nhưng mà họ nó không có lợi, chính ông Tư cũng không có làm cái điều đó. Thì ông nói sơ mà thôi, người nào có duyên người ta học, không có duyên mà thôi. Có nhiều người người ta cũng đi được, mà lắm Ấn Độ cũng có người ta đi được, mà bên Tây cũng có người ta đi được. Cho nên nhiều người người ta đã đi được là tâm say mê trong cái đạo màu, và ta tiếp tục để học tiếng mà không muốn ra giảng. Của tôi có cái nhiệm vụ là tôi hứa ông Tư đã thách thức tôi rồi, bạn có thể chỉ cho người ta thiền được, nói bạn hay. Thì tôi nguyện làm những cái gì họ muốn. Thì tôi chỉ cái lời nguyện của tôi không có chối bỏ được. tôi chỉ có một ngày sống thì tôi chỉ nói với các thiền này cho mọi người biết để họ tu cho họ chứ không phải tu cho tôi. Không có cái lợi cá nhân của tôi không có lợi gì hết. Họ tu họ nhờ chứ không tôi không có nhờ. Cho nên mọi người biết tu thì biết tiến. Đây là một cơ hội cuối cùng để mọi người tu tự thức và trở về với đường lối vinh quang rõ ràng, chính rõ rệt, chính mình làm cho mình chứ không có nhờ người khác. Cho nên những cái đạo nào mà còn nhờ người khác đó là lệ thuộc, không có phát triển, ý lại và chẳng tiến mà thôi.
Kính xin ông Tám phân giải rõ thêm về sự trì trệ của bạn đạo trên đường phát triển tâm linh. Đó có phải là do căn cơ của bạn đạo quá thấp, hay là do ý chí và cách thức công phu của bạn đạo chưa đúng mức, hay vì lý do nào khác? Kính xin ông Tám soi sáng.
Vì người không có xét kỹ trước khi được thành. Trước khi được thành, tôi muốn đi con đường giải thoát hoàn cái thế giới của tôi, chứ tôi không có chuyện ở thế gian nữa. Dứt khoát như vậy thì nó nhanh. Còn nếu chúng ta cứ lệ thuộc đời, mở mắt ra là lệ thuộc đời, nói gì chuyện đời, rồi người ta lái một cái mình nghe theo, cái thần thức nó chạy theo họ, chứ nó không có chịu trở về với chính họ. Cho nên họ tu chậm, luôn luôn trở về với chính họ là phải buông bỏ những chuyện ở thế gian. Thấy mình nói gì mà không nói, thấy mình nghe mà nhưng không nghe, một cái ý chí mình cứ nghĩ chuyện giải thoát thôi. Cũng làm việc như vậy mà không có tác động gì. Như tôi lần trước tôi cũng tu, nhưng mà tôi đi làm cho hãng Mỹ biết bao nhiêu công chuyện, nó nói gì nói tôi không có để ý. Cái chuyện gì giải quyết thì tôi dây tranh một đêm tôi giải quyết vậy thôi, chứ tôi không có đem vào tâm. Rồi tôi muốn lấy cái óc chứa là việc đó, rồi để suy nghĩ việc đó không. Tôi biết rồi tôi để anh bạn trong lúc làm việc là tôi giải quyết liền.